chúng ta chia sẻ với nhau về vấn chủ đề là sự phục sinh. Đây là một trong những cái chủ đề kể là cũng có những câu hỏi khó trả lời. Và như chúng ta biết, cái niềm tin vào đời sau á, thì đã có ở rất nhiều các tôn giáo. Thế nhưng riêng về sự sống lại thì rất là ít, chỉ có ở Kitô giáo hoặc là Do Thái giáo về sau này họ mới tin có sự sống lại, và Hồi giáo. Còn các tôn giáo khác họ có những cái quan niệm khác nhau về cái số phận cánh chung của con người. Có một số thì tin vào luân hồi, như chúng ta đã quen với bên Phật giáo tin vào luân hồi. Thế nhưng tin vào luân hồi nó có cái điều như thế này: bên Công giáo mình tin vào sự sống lại, phải sống lại và sống lại với nguyên một cái bản ngã thực sự là con người của mình. Còn luân hồi á thì nó bị xuống cấp mà nó ra một cái khác. Đúng, chị nói đúng. Ví dụ mình luân hồi vào con chó thì nó là khác rồi, đâu còn là mình nữa, đó là cái khác à. Chứ nó không còn là nguyên cái bản chất, cái bản chất của cái lúc trước. Rồi có một số thì tin vào vong linh, rồi một số khác thì tin vào cái bản ngã của con người nó hòa tan vào trong cái đấng tuyệt đối, giống như là bên Ấn Độ đó, nó có một số những cái đó. Hoặc là cho rằng các linh hồn sống ở một cái thứ lạc viên, tức là thiên đàng hay địa ngục nào đó. Thì các cái cách quan niệm này nó đều nắm được một cái sự thật căn bản là sau lúc chết con người vẫn còn tồn tại. Đó là một cái niềm tin rằng sau chết con người vẫn còn tồn tại một cách mầu nhiệm nào đó. Và điều mà loài người chỉ tin chứ chưa có thể hiểu được, sự nó vẫn là một mầu nhiệm, cho nên chúng ta chưa thể hiểu được. Và quả thế, cái nhu cầu căn bản và khát vọng chính yếu của con người đó là tồn tại. Vậy đã tin vào một đấng tạo hóa toàn năng nhân hậu thì con người tất dám hy vọng người cũng sẽ an bài cho số phận của mình cho hợp với cái lòng thương xót vô biên của người. Đó là phần dẫn nhập trong các vấn đề hôm nay. Thế thì để dẫn nhập vào hôm nay, bài hôm nay chúng ta cần biết cái bối cảnh, cái bối cảnh quan trọng lắm. Phaolô là người Giao Giảng bị chống đối nhiều nhất. Ông ấy cứ giảng ở đâu xong ông ấy đi là phải có một ông thầy giảng khác đến cái cộng đoàn đó, và là giảng cái nhiều điều lại nghịch chống lại cái điều của Phaolô. Cho nên Phaolô là một trong những người bị chống đối nhiều nhất trong các phút thơ của thánh Phaolô nói về cái điều đó. Thì chúng ta biết cái bối cảnh nhé, chúng ta đi qua vào cái bối cảnh một chút xíu. Cái văn hóa Hy Lạp hồi đó bị ảnh hưởng bởi cái triết học cổ đại. Cái triết học cổ đại, cái ông tổ của triết học cổ đại đó là ông Socrates. Ông Socrates này ông có bị ép phải uống thuốc độc mà chết đó, phải trước tòa đó. Thì cái đệ tử của ông Socrates này là ông Plato, và học trò của Plato là Aristotle. Hai ông này là ông tổ, phải nói là của triết học Tây Phương. Thế thì theo cái quan niệm của Plato, của bên Tây Phương đó, và được gọi gắn cho nhị nguyên. Nhị nguyên tức là sao? Tức là hai yếu tố, nhị là hai yếu tố. Thế thì đối với Plato quan niệm là con người ta nó có xác và có hồn. Hồn bất tử, không bao giờ chết, mà hồn là phần cao quý. Hồn phần có trước, vĩnh cửu, không bao giờ chết. Xác thì hư nát, được thấp kém, không có giá trị, và chỉ tồn tại trong một thời gian mà thôi. Như vậy thì theo cái văn hóa Hy Lạp chịu cái ảnh hưởng của cái triết học Plato này, như chúng ta đã gọi là nhị nguyên đó, thì cái linh hồn bị đầy ải ở cái thể xác. Cái thể xác nó giống như là cái áo mặc vô mà bị đấy, và cái hồn đó, nó bị đầy ải ở nơi cái áo đó. Cho nên khi nghe với cái quan niệm ở vùng Hy Lạp họ quan niệm như thế trong cái đầu óc của họ rồi, khi Phaolô rao giảng tin mừng về sự phục sinh của Chúa Kitô thì dân Côrintô thắc mắc ngay. Phaolô nghe tin là một số người nói rằng không có sự sống lại của kẻ chết ở câu 12 đó: nếu chúng tôi rao giảng về Đức Kitô đã từng cõi chết sống lại thì tại sao trong anh chị em có người lại nói rằng kẻ chết không được sống lại? Thì Phao-lô biết có người đặt ra câu hỏi, người chết được sống lại thì sống lại bằng cách nào, và bản chất của cái thân thể nó sống lại nó ra sao. Bởi vì họ không tin là thân xác sống lại được. Trong đầu óc của những người Corinto bị ảnh hưởng bởi cái triết học, cái văn hóa lúc đó là cái xác không cái gì sống lại hết, chỉ có cái hồn thôi, như đã ảnh hưởng bởi nhị nguyên đó. Đó thì như đã nói, người ngoại giáo ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp thì sự sống lại của thân thể đó là một điều vô lý, chỉ có linh hồn là bất tử, còn thân xác với giác quan được ban tặng do tự nhiên cho con người. Vì thế khi thân xác còn sống thì họ quan niệm là phải cho thân xác này nó hưởng thụ đi, hãy ăn đi, uống đi, vui chơi đi, ngày mai chết rồi chết là hết. Câu 32 đó, thấy không? Đó là một quan niệm như thế, bởi vì cái xác này nó không có vui kiểu, phải cho nó vui vẻ đi, kéo rồi mai mốt nó không còn được vui vẻ nữa, thấy không? Đấy. Và cái sự tách rời giữa hồn và xác ảnh hưởng đến đời sống luân lý của dân ngoại ở Hy Lạp rất là nặng nề, bởi vì họ chưa cái xác nó sẽ vỡ tan, cho nên bây giờ là họ hiện sinh ăn chơi thỏa mãn, nó ảnh hưởng đến đời sống luân lý, bởi đa số họ là những người dân ngoại. Thế thì vì thế mà Phao-lô phải trình bày sự sống lại của Chúa Kitô, đó là cái trọng tâm của tin mừng, và sự sống lại của thân xác người Kitô hữu cũng bắt nguồn từ thân xác sống lại của Chúa Kitô được ban như thế nào, thì thân xác sống lại của người Kitô hữu sau này cũng được như vậy. Đó là một cái hậu quả chắc chắn mà Phao-lô tin tưởng. Bởi vậy cho nên Phao-lô mới nhấn mạnh ở cái điểm đó. Và Phao-lô, cái thần học của Phao-lô là nhấn mạnh vào một Chúa Giê-xu chịu đóng đinh. Một Chúa Giê-xu chịu đóng đinh phải đi qua con đường hy sinh hám mình, không sống khống chế dục vọng, chứ không phải là một con đường buông thả theo như đám dân ngoài nó chủ trương là cái xác này không còn gì nữa và cái việc ăn chơi thả gian nuông chiều thân xác đi đó. Thì đó nó là một cái điểm về vấn đề luân lý nha. Thế thì bây giờ đó là cái bối cảnh, chúng ta thấy cái bối cảnh của cái phát sinh ra cái điều mà Phao-lô muốn chỉ bày. Bây giờ cái phần thứ nhất ở trong cái chương một Corinto chương 17 đó, chương 15 chứ, thì chúng ta thấy họ chia ra làm ba phần. Phần thứ nhất đó là Phao-lô nói lên cái sự kiện căn bản của tin mừng là sự phục sinh của Đức Kitô, từ chương 15 từ câu 1 đến câu 11 nói lên cái sự kiện không thể chối cãi được. Cái sự kiện đó là gì? Thưa, sự kiện căn bản đó là Đức Kitô đã chết vì tội chúng ta. Cái sự kiện giống như là đó là một sự kiện lịch sử mà hiển nhiên người được vai tái và ngày thứ ba đã được Thiên Chúa cho sống lại như lời Thánh Kinh, và Ngài đã hiện ra với ông Kê-pha, với nhóm 12 tông đồ, với hơn 500 người khác, và sau này với Thánh Phao-lô. Thì Phao-lô đây đưa ra các sự kiện, cái sự kiện này là sự kiện thực sự được chứng minh rõ rệt. Thứ nhất, Chúa Kitô đã chết, thứ hai đã được mai táng, thứ ba người đã sống lại, và thứ bốn người đã hiện ra. Đó. Thế thì sau đó Phao-lô nói về cái hoàn cảnh đặc biệt của mình, đó là đã được gặp Đức Kitô hiện ra, Đức Kitô phục sinh đã hiện ra với Ngài, và cái sự kiện này nó làm cho Ngài được trở lại để trở thành một tông đồ để rao giảng về Chúa Kitô đã chết nhưng đã phục sinh. Đó là cái sự kiện. Và đối với Phao-lô, từ chối sự phục sinh thân xác của Chúa Kitô đó là từ chối tin mừng, ở câu 12 đến câu 19 Phao-lô nói rất rõ điều đó. Rồi có phần thứ hai, hậu quả dây chuyền mà Phao-lô lập luận của kẻ chết, nếu kẻ chết không sống lại thì Phao-lô đưa ra những cái hậu quả. Để cái phần thứ hai này là Phao-lô bắt đầu tấn công những người chống đối quan điểm của Phao-lô. Phao-lô tấn công họ, nếu Đức Kitô đã không sống lại ở câu 13 thì đức tin của chúng ta là trống rỗng, là vô cơ sở, là vô ích, câu 14, và như thế thì các nhân chứng nói về Đức Kitô đều là những tên lừa đảo hết, là câu 15. Chúng ta còn sống trong tội thì tức là chúng ta vẫn chưa được giải thoát gì cả, bởi vì nếu Đức Kitô không sống lại thì tất cả không được giải thoát gì, và những ai đã tin vào Đức Kitô đã không được cứu rỗi. Như vậy Phaolô tóm lại là nếu Đức Kitô đã không sống lại thì chúng ta là những kẻ đáng thương, bị mất cả chì lẫn chài, mất hết, không còn gì cả. Đó là cái điều Phaolô đặt ra thứ nhất để mà tấn công những người đối phương. Quan điểm kế tiếp, Phaolô đưa ra những hậu quả của sự phục sinh ở chương 15 từ câu 20 đến câu 28. Có những cái hoa trái của sự phục sinh là gì? Phaolô đưa ra hai người mẫu, đó là Adam và Đức Kitô. Adam thứ nhất là kẻ đem lại sự chết vì đã không nghe lời, còn Adam thứ hai là Đức Kitô đã mang lại sự sống lại vì đã tuân phục Thiên Chúa cho đến chết. Những người thuộc về Đức Chúa Kitô sẽ được sống lại trong ngày tận thế, và mỗi người theo thứ tự của mình. Trước nhất, Chúa Kitô là hoa quả đầu mùa, là người đầu tiên. Rồi trong ngày quang lâm, những kẻ thuộc về Đức Kitô cũng sẽ sống lại. Đó là câu 23. Và trong ngày quang lâm đó, Đức Kitô trao vương quốc cho Thiên Chúa. Vậy thì Phaolô kết luận ở câu 33 và câu 34 là đừng giao du với những người có ảnh hưởng xấu, đừng chơi với những kẻ hư hỏng, vì họ không tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Một, hãy tin tưởng, và đặc biệt tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Đó là cái phần sự kiện từ câu 1 đến câu 11. Cái phần thứ ba, qua phần thứ hai là Phaolô tấn công những người chống đối Phaolô từ câu 12 đến câu 19. Bước vào phần thứ ba, Phaolô từ câu 35 đến câu 58 ở chương 15. Phần thứ ba này Phaolô mới cắt nghĩa cái cách phục sinh là như thế nào, cái cách biến hóa của thân xác như thế nào. Từ cái phần này Phaolô chia làm hai phần. Phần thứ nhất, Phaolô đề cập đến cái bản chất của thân xác phục sinh từ câu 35 đến câu 50. Thì như tôi vừa mới trình bày lúc nãy đó, cái triết học nhị nguyên, hay là còn nói là bắt đầu từ Plato hay là Aristotle, họ thường phân ra hồn xác, và họ cái trăn trở của cái triết học này đó là họ đặt vấn đề là cái sự thật, cái thực tại nó là cái gì. Chẳng hạn như thì cái ghế, thì cái mà làm nên cái ghế là cái gì, cái bản chất của cái ghế là cái gì, thì họ chia làm hai. Thứ nhất là triết học ở đó là nó gồm có chất thể và mô thể, hay là có thể nói là nó là gồm có hiện thể, tiền thể, hay là nó gồm có bản thể và tùy thể. Bản thể là cái gì không thể bỏ được, căn bản của một con người không thể bỏ được. Còn cái tùy thể là có thể thêm thắt thêm ra vào, thì nó phân ra cứ hai phần như vậy nhé. Bản thể thì là một cái cốt cán của một cái sự vật đó, không thể bỏ được. Còn tùy thể là các cái có thể thêm tên, tuổi, tóc, tai, quần áo, mặt, mũi, nó khác biệt, làm cho khác đi. Còn cái bản thể của người đó là người đó. Và những cái gọi là cái ghế, thì để xác định cái ghế thì nó có hai phần, nó là cái chất thể và cái mô thể. Cái chất thể của cái ghế là cái gì? Bằng gỗ, bằng sắt, bằng nhôm, bằng gì. Rồi cái thứ hai, cái mô thể của cái ghế đó là gì? Là cái hình dạng của cái ghế. Thì nó phải có hai cái đấy, nó ráp vô nó mới ra cái ghế. Bỏ hai cái đó đi nó không ra cái ghế. Thì luôn luôn nó phân ra hai lĩnh vực như vậy. Một con người đứng đây, nó một cái hiện thể. Quý ông bà chị em nhìn thấy tôi hiện thể hiện ra đây, nhưng không hoàn toàn, tôi còn một cái gọi là tiềm
thể,
nó ẩn ở bên trong tôi nữa, nó làm cho con người tôi. Như vậy con người tôi đứng đây nó gồm có cái hiện thể và cái tiềm thể. Đó, cũng phân ra hai như vậy ha. Rồi bản thể và tùy thể nó cũng như thế. Thì để đi họ đi tìm, tra hỏi cái sự thật đó nó là cái gì, cái gì là cái sự thật đó. Thì đó là cái triết học của Tây Phương, cái nhị nguyên. Chẳng hạn như vấn đề phân tích về con người, cho bảo có thân xác là cái hình thể ở ngoài, cái vật thể, cái chất thể đó là cái hình thể. Còn cái bản thể nó là cái gì, thì thấy Phaolô cũng dùng cái đó để diễn tả cái bản thể của một con người đến đây, nó là cái vinh quang, nó là cái hình ảnh của Thiên Chúa, và nó là cái linh hồn, đó là cái bản thể. Còn cái thân xác, cái hiện thể là cái hình thể, vật thể, chất thể, tùy thể, nó nằm ngoài đó. Thì cứ phân ra như vậy, Vậy thì Thánh Phaolô cũng dùng cái điều đó để mà cách nghĩa cho người Corinto hiểu trong cái nhìn nhị nguyên. Trong cái nhìn triết học nhị nguyên mà chúng ta thấy cái triết học nhị nguyên này đó, nó ảnh hưởng mãi trong suốt lịch sử của Công giáo của mình cho hết thời Trung Cổ. Tất cả triết học của Thánh Thomas Aquina đã được nhìn dưới cái đề nhị nguyên. Bởi vì lúc đó không có cách triết học là nó đang bao trùm cả cái khối Tây phương. Mà để suy nghĩ về những vấn đề thần học thì phải dựa trên triết học để mà suy nghĩ. Đó. Chứ nó chưa có nhiều cái lối suy nghĩ đa dạng như ngày hôm nay. Ngày hôm nay nó có nhiều cái triết học lắm, là triết học hiện sinh. Rồi nhiều cái triết học như là cộng sản chủ nghĩa, nó là một cái lối nhìn triết học. Nó có nhiều cái triết học để nhìn một vấn đề hiện tượng luận. Có nhiều cái, như người xưa chỉ có một cái là dựa trên nhị nguyên. Ngày hôm nay ở bên đơn phương chúng ta là nhất thể, trong phân chia là ai? Con người toàn bộ là con người, chứ không có thể phân chia ra tôi đây, không thể phân chia ra cái khác này, cái gì là cái đại ngắn, chia là tôi là con người, là một người toàn thể. Thế thì cái triết học bây giờ nó là nhìn con người vào một cái tổng thể, chứ không thể chia đôi ra được. Thì thời của Phaolô đã dùng cái triết học nhị nguyên này để chia đôi ra cho người ta dễ hiểu. Thì Phaolô cũng nói vậy, thì sau khi sống lại thân thể con người sẽ ra sao? Theo Phaolô, thân thể con người sau khi sống lại sẽ biến dạng, sẽ biến đổi, sẽ transformation và trở nên vinh quang. Ở câu 42 và câu 41, và Phaolô dùng một cái hình ảnh rất là gợi hình, đó là hình ảnh của một hạt giống gieo xuống đất, nó chết đi, nó mọc lên thành một cái cây mới, tức là cái hạt nó đang biến đổi rồi. Cái hạt giống lúa mì nó biến đổi rồi, nó không còn là cái hạt lúa mì như ban đầu nữa, nhưng nó mọc thành cây, thành lá, thì nó đã được một sự biến đổi. Thì cái sự biến đổi đó, cái transformation đó được Phaolô dùng. Cũng vậy, thân thể sẽ chết, sẽ thay đổi, để rồi bản tính của thân thể khi sống lại cũng sẽ thay đổi. Và trước khi chết, thân thể đối với Phaolô đó là cái sinh khí, đó là cái sự sống, nhưng sau khi sống lại rồi thì nó là cái thần khí. Và cái bản tính của thân thể sau khi sống lại sẽ mang cái thiên tính vinh quang. Ví dụ là Phaolô đã dùng cái ví dụ và sau khi Chúa Giêsu sống lại, Chúa Giêsu có thể hiện ra bất ngờ, ngài có thể đi qua tường, nhưng ngài có thể vẫn ăn uống được. Ở câu 45 và câu 50, Adam thứ nhất là người từ bùn đất mang sinh khí đời này, Adam thứ hai là Chúa Kitô từ trời xuống có sự sống của thần khí. Thì chúng ta cũng được sinh ra là người đất, nhưng nhờ Chúa Kitô đấng đã chết và phục sinh mà chúng ta được trở nên người trời. Đó là cái ý của Phaolô. Và cái tóm lại, thân thể loài người sẽ biến đổi, được cứu độ, được thừa hưởng nước trời. Thế nhưng sự biến đổi đó như thế nào thì không biết, nó vẫn là một cái bí mật. Và cái phần thứ hai là cái sự biến đổi của ngày cánh chung đó, ở câu 51 và 58 đó, kẻ chết kẻ sống đều được biến hóa. Đức Kitô đã chiến thắng sự chết, mở đường cho chúng ta. Sự chết đó là cái cánh cửa để đi qua thế giới bên kia. Và cái giờ quang lâm, giờ cánh chung là kẻ chết, kẻ đã chết sẽ được sống lại, còn kẻ đang sống cũng sẽ được biến đổi, ở chương câu 51 và 53. Vậy thì bây giờ nói nhìn lại chung, giáo huấn của giáo hội nghĩ như thế nào ngày hôm nay? Cái vấn đề mà Phaolô đặt ra đây nó nằm ở trong một vấn đề chúng ta sẽ được gọi nó là vấn đề cánh chung, hay là chúng ta sẽ nghe cái từ gọi là cánh chung học. Cánh chung học đề cập đến những cái chết, đến kẻ chết sống lại, đến ngày quang lâm phán xét, đến thiên đàng hỏa ngục luyện ngục, trời mới đất mới, đó là những vấn đề thuộc cánh chung học. Vậy thì vấn đề kẻ chết sống lại được giáo lý Công giáo ở số 1005 đã nói như thế này: muốn được phục sinh với Đức Kitô, chúng ta phải cùng chết với người, ta phải lìa bỏ thân xác này để được ở bên Chúa. Câu này cũng trích từ thơ thứ hai Corinto chương 5 câu 8, chết là ra đi. Câu này cũng được trích từ thơ gửi Philippe chương 1 câu 23, hồn lìa khỏi xác, hồn sẽ họp lại với xác trong ngày kẻ chết sống lại. Đây là giáo lý của giáo hội. Vậy thì giáo lý của giáo hội trở về với cái lịch sử từ Cựu Ước đã có đề cập đến vấn đề kẻ chết sống lại rồi. Vì giai đoạn đầu của Cựu Ước thì chưa đề cập đến, nhưng giai đoạn sau của Cựu Ước bắt đầu từ sách thứ 2 Maccabeo từ câu 7 đến câu 9 thì đã đề cập đến là sự sống lại, kẻ chết sống lại, là vua vũ trụ sẽ cho chúng tôi sống lại để được sống đời đời. Đó là rồi cũng tiếp theo từ 2 Maccabe chương 7 câu 36 còn nói: còn anh em của chúng tôi sau khi chịu thực hình trong giây lát vì lòng trung thành với giao ước của Thiên Chúa thì giờ đây đang được hưởng sự sống đời đời. Đó, cũng thế, hoặc là sách Daniel chương 12 từ câu 2 đến câu 3 cũng đề cập đến kẻ chết sống lại. Tuy nhiên, phải đợi bước vào thời Tân Ước mới vấn đề kẻ chết sống lại mới được nói, Chúa Giêsu nói một cách rõ ràng. Chúa Giêsu đã trả lời về vấn đề kẻ chết sống lại khi trả lời những người theo phái Sa-đốc là những người họ không tin về kẻ chết sống lại. Ở Ma-cô chương 12 câu 22, 24 đến câu 23, khi những người này là những kẻ chối bỏ sự phục sinh của kẻ chết, trình bày với người trường hợp một phụ nữ có liên tiếp 7 người chồng và hỏi người rằng phụ nữ ấy sẽ là vợ của ai khi sống lại. Người trả lời với họ rằng chẳng phải vì không hiểu biết thánh kinh và quyền năng của Thiên Chúa mà các ông lầm đó sao? Ở Ma-cô chương 12 câu 24 cũng vậy, khi người ta từng có chết sống lại thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, từ sức mạnh sáng tạo của Thiên Chúa sẽ sinh ra một thế giới khác. Tóm lại, cái niềm tin về sự sống lại của kẻ chết dựa trên niềm tin rằng Thiên Chúa không phải là Chúa kẻ chết mà là của người sống ở trong Ma-cô chương 12 câu 27. Do đó, đối vào thời giáo hội sơ khai, sự phục sinh của Đức Kitô là nền tảng không lay chuyển của niềm tin vào sự phục sinh kẻ chết của kẻ chết. Công vụ Tông đồ chương 4 từ câu 1, câu 2, câu 17, câu 18, câu 32. Và đối Thánh Phaolô nói rằng nếu thần khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết ngự trong anh em thì Đấng đã làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác anh em được sự sống mới. Ở Roma chương 8 câu 11 hoặc là 1 Corinto chương 15 từ câu 12 đến câu 22. Và chúng ta sẽ thấy ở trong Tin Mừng Thánh Gioan, khi Thánh Gioan đề cập đến sự liên hệ mật thiết giữa bí tích thánh thể và sự phục sinh của Chúa Giêsu sau này, Chúa Giêsu nói: ai ăn thịt ta và uống máu ta thì sẽ sống đời đời, và ta sẽ cho họ sống lại ngày tận thế. Chính Chúa Giêsu nói điều đó ở Gioan chương 6 câu 54. Và ở nơi khác người nói: giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng con người và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống. Gioan chương 5 từ câu 28 đến câu 29. Chính Chúa Giêsu đã nói Ngài là sự sống lại và là sự sống. Ai tin nơi Người thì dù có chết cũng sẽ sống. Gioan chương 11 câu 25. Tin Mừng nói rằng tất cả những ai ở trong mồ sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành sẽ được sống lại để được sống. Ai đã làm điều dữ sẽ sống lại để bị luận phạt. Gioan chương 5 câu 29. Và theo não trạng khoa học hiện nay, người ta nói là khó có thể hiểu được một phát biểu như thế. Song làm thế nào thánh kinh lại có thể diễn tả mầu nhiệm về đời sau và về sự sống lại của kẻ chết được gắn liền với nó nếu không dùng các ngôn từ và quan niệm của thời đó? Tức là thánh kinh chỉ dùng cái quan niệm dựa trên quan niệm triết học Hy Lạp phân biệt xác và hồn, cho nên bắt buộc phải dùng cái sự phân biệt đó, và dùng cái sự phân biệt đó thì sẽ cắt nghĩa, nhưng cắt nghĩa nó sẽ bị bế tắc, nó không được hoàn toàn. Bởi thế cho nên khi chúng ta thấy Kinh Tin Kính, chúng ta cũng đọc Kinh Tin Kính tuyên xưng tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin thần sống vậy. Amen. Đây là cái câu kết thúc của Kinh Thánh phải không? Đó, chúng ta tin như vậy. Vậy thì bây giờ ngày hôm nay các nhà thần học gia sẽ giải thích như thế nào? Nếu không dùng cái quan niệm triết học nhị nguyên ngày xưa thì các nghĩ như thế nào? Thì ngày hôm nay giáo hội trở về cái khuyên, cũng đưa ra một lời khuyên. Lời khuyên hai điều cần tránh, tức là hai thái cực. Cái thái cực thứ nhất là theo thuyết duy vật. Theo thuyết duy vật là chỉ nghiêng về thân xác thôi, mà cách nghĩa rằng là sống sẽ sống lại với vật chất cũ, cũng xương thịt, khi còn sống thế nào thì khi sống lại cũng như vậy. À, đó là cái một cái phái duy vật. Nhưng mà cái cách nghĩa này không ổn, là bởi vì khoa học người ta bảo rằng là con người ta cứ 7 năm thì nó đổi mỡ, các tế bào hoàn toàn thay đổi trong 7 năm. Đó, nó thay đổi liên tục. Như vậy thì lấy lại cái cũ, lấy cái nào? Lấy cái tuổi thơ, lấy cái tuổi trung niên còn đang sồn sồn, lấy cái tuổi nào? Tại vì cái tế bào nó thay đổi liên tục trong 7 năm, nó biến đổi chứ nó không như vậy. Cho nên đồng ý thầy Paulo nói là thân xác là sự thối rữa, không thể thừa kế tính không thối rữa. Thầy Paulo đã nhận ra điều đó. Đâu? Cho nên ngài bảo như thế. Quả vậy, cái thân phải như nát này phải mặc lấy sự bất diệt, và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử. 1 Côrintô chương 15 câu 15 hay là câu 53. Rồi cái nhận mà ngày nay cũng khuyên chúng ta nên tránh cái quan niệm thứ hai là duy linh, tức là chỉ có đặt cái hồn thôi mà bỏ quên cái xác. Cái quan niệm trước là nhập vào cái xác cho nó phục hồi lại. Rồi quan niệm thứ hai là chỉ nhập cái hồn thôi, nghĩa là cái hồn lúc đó nó hóa thân, như thấy Paulo bảo nó hóa thân thần thần khí. Hóa thân thành thần khí thì các nhà học bây giờ bảo như vậy thì là đồng nhất thể, không còn vật chất của thân xác nữa hay sao? Thân xác lúc này đâu đi đâu? Như vậy đó thiên được khí rồi, thiên được cái hồn thôi. Như nhìn nguyên người ta phân biệt là hồn xác, thì bây giờ nếu mà đặt nặng vào bên này không được, mà đặt nặng vào bên này không được. Như vậy thì các nhà thần học bây giờ các nghĩa là phải có một cái nhìn chung dung, cái nhìn chung dung của nhóm duy thực tinh thần. Thế thì ngày tận thế tất cả sẽ biến đổi và biến hình bởi thần khí của Thiên Chúa. Chúng ta không thể hình dung một cách cụ thể được, chỉ biết rằng chúng ta, thế giới và lịch sử của chúng ta vẫn là thế. Bây giờ bản chất thế nào vẫn là thế. Tuy nhiên chúng ta sẽ vẫn là chúng ta theo một cách khác. Một cách khác. Cái khác là cách thế nào? Không biết. Không thể hình dung cụ thể được. Chẳng hạn như các nhà thần học đưa ra một cái này. Bây giờ mình dùng cái từ đây là thân xác. Thân xác là để làm gì? Thưa, thân xác này là để có một tương quan với người khác. Thân xác này là để có một tương quan với vũ trụ, với thế giới. Thân xác này là một tương quan với Thiên Chúa. Như vậy thì cái từ thân xác này là chỉ từ để chỉ một sự liên hệ. Khi sống lại thì cái tương quan với tha nhân và với thế giới được phục hồi một cách mới mẻ và trọn vẹn. Khi kẻ chết sống lại, cái vấn đề không phải là kiện toàn cá nhân mà là kiện toàn cái toàn thể thực tại. Ngày tận thế, toàn thể thế giới, toàn thể lịch sử và thực tại được tràn đầy thần ký và hiện thông với nhau, liên đới với nhau trong một cách mới mẻ trong vương quốc của Thiên Chúa. Và người ta nói cái căn tính của con người là gì thì lúc đó cũng còn phân ra nữa. Cái con người của tôi sẽ sống lại. Cái con người đó nó có thể là, nó là cái bản ngã của tôi, nó có cả linh hồn của tôi, nó có cả phần thân xác. Nó là cái gì mà cái toàn thể các hành vi đã làm nên một con người của tôi nó tồn tại, chứ không cần phải là một cái vấn đề nhìn thể lý nữa. Thì các nhà thần học đưa ra cái nhìn này, bảo cái thân xác của chúng ta lúc đó nó sẽ theo thân xác phục sinh của Đức Kitô. Và các ngài cho cái thân xác phục sinh của Đức Kitô thì nó gồm bốn điểm. Cái thân xác đó, thứ nhất, nó bất khả thụ ngại, có nghĩa rằng nó không còn chịu khổ, không bệnh tật, không hư nát nữa, nó không còn đau khổ nữa. Tức Cái thứ hai, tinh diệu. Tinh diệu là nó không bị giới hạn do không gian hay là vật chứa ngại. Chẳng hạn các tông đồ đang ở trong phòng, chui xuống hiện ra những gì ông đùng nhé, chui biến mất. Cái thân xác của nó không bị giới hạn do không gian. À, cái thứ ba, linh hoạt. Nó có thể hiện diện ngay ở nơi nào mình muốn hiện diện, tức là nó rất là linh động, không có thể kìm hãm được cái đó. Và cái thứ bốn là quang diệu, tức là được tham dự vào vinh quang của Thiên Chúa. Đó, đó là cái bốn điểm, bốn cái đặc tính mà các nhà thần học suy nghĩ về cái thân xác phục sinh của Chúa Kitô. Nó là cái khuôn mẫu, nó là cái xác thần tiên khuôn mẫu cho tất cả các Kitô hữu chúng ta, thì thân xác chúng ta được phục sinh theo khuôn mẫu của Chúa Kitô. Vậy thì cái giáo huấn của kẻ chết sống lại này nó dạy chúng ta điều gì? Thưa, cái giáo huấn kẻ chết sống lại này nó kêu gọi con người chúng ta hãy dấn thân phục vụ cho sự sống, chống lại các quyền lực của sự chết, chống lại những cái điều hạ thấp con người xuống, chống lại những cái điều làm tổn thương sự sống của con người. Và điều thứ hai, người Kitô hữu có trách nhiệm đối với tà vật, đối với vật chất, đối với thế giới này, và con người chúng ta phải có trách nhiệm. Vậy thì chúng ta hãy nhìn sơ qua về cái chủ trương, quan điểm của Thánh Phaolô, Chúa Kitô, sự chết và sống lại của Chúa Kitô. Đây là tâm điểm của lịch sử cứu độ. Chính cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô được Thánh Phaolô nhắc đến ở 1 Côrintô chương 15. Tất cả những gì Thánh Phaolô làm và rao giảng đều phát xuất từ cái trung tâm điểm này. Ngài khẳng định, tôi sống trong niềm tin vào con Thiên Chúa đấng đã yêu thương và hiến mình vì tôi. Thư Galata 2 chương 2 câu 20. Khi nói mọi sự đều do Ngài mà được tạo dựng, Thánh Phaolô đã khẳng định cái thần tính của Chúa Giêsu Kitô, và Ngài cũng khẳng định nhân tính của Chúa Giêsu Kitô khi biết khi thời gian viên mãn, Thiên Chúa sai con của người đến sinh làm con của một người phụ nữ ở Galata chương 4 câu 4. Và cả cuộc đời của Thánh Phaolô sau khi trở lại là Chúa Kitô. Tôi sống nhưng không còn là tôi sống nữa, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Thì đối với Phaolô, Chúa Kitô là người mang ơn cứu độ cho chúng ta qua việc tha thứ tội lỗi cho chúng ta bởi ân sủng của Ngài. Cho nên Thánh Phaolô nói chia sẻ đây, Thánh Phaolô muốn chia sẻ cái kinh nghiệm biết Chúa Kitô. Kinh nghiệm biết Chúa Kitô là kinh nghiệm gì? Thánh Phaolô bảo nói, mặc dầu trước kia tôi đã biết Chúa Kitô theo xác thịt, nhưng bây giờ tôi không còn biết người theo như xác thịt nữa. Biết theo xác thịt là biết làm sao? Thưa, biết theo xác thịt là chỉ biết bề ngoài, chứ không biết thật sự cái tâm của con người. Việt Nam chúng ta có nói biết người biết mặt mà không biết lòng, đó là biết theo xác thịt, biết bề ngoài. Chỉ có con tim với con tim mới thật sự biết được một con người. Người Do Thái đã biết Chúa Giêsu theo cách bề ngoài đó. Họ biết người là người Nazareth, con bà Maria, bác thợ mộc, vân vân, nhưng không thật sự biết người và chân lý của người. Trái lại, nhóm các tông đồ đã theo Chúa, đã hiểu đúng về Thầy, như Thánh Phêrô đã tuyên xưng người là con Thiên Chúa hằng sống. Thì Chúa Giêsu hỏi họ, các con nói Thầy là ai? Và ngày nay cũng có những người học rộng, học biết nhiều điều cao cả về Chúa Kitô, nhưng Chúa Kitô đã không ảnh hưởng gì tới cuộc đời của họ. Rất nhiều người họ đi học thần học, họ có tiến sĩ thần học, họ có tiến sĩ thánh kinh, nhưng nó chỉ ở cái đầu thôi, nó không xuống con tim. Hả? Trái lại, có những người họ không học cao sâu gì cả, nhưng họ đã tiếp cận với lời Chúa và họ đã biết Chúa Kitô với tất cả con tim và chân lý của người, đã đi vào cuộc đời của họ, đã tác động họ, đã biến đổi họ và đã hướng dẫn họ. Thánh Phaolô thật sự biết Chúa Kitô theo cách ấy, theo cách này đây. Biết thật sự con người và chân lý của Chúa Kitô trước, rồi dần dần học biết thêm các chi tiết về người. Đối với Thánh Phaolô, Chúa Kitô không phải là một vị đã chết, đã phục sinh, rồi Ngài hoàn toàn thuộc về quá khứ. Không, đối với Chúa Kitô, Thánh Phaolô, Chúa Kitô luôn luôn hiện tại. Chúa Kitô vẫn đang sống, đang nói chuyện với chúng ta và hướng dẫn chúng ta. Đó là cái biết đích thực về Chúa Giêsu, không phải như một người trong quá khứ, nhưng là Chúa đang ở với chúng ta, đang đồng hành với chúng ta, đang chỉ cho chúng ta biết phải sống thế nào, phải làm việc thế nào, yêu thương thế nào, chịu đau khổ thế nào, tha thứ làm sao, vượt lên thử thách và khủng hoảng làm sao để tái định hướng, tiếp tục và tiến lên trong đời sống ơn gọi và sứ vụ của mỗi người chúng ta. Rồi kế tiếp, đối với Thánh Phaolô, Chúa Kitô chính là một Adam mới, một Adam mới của thời cánh chung. Adam cũ vì kiêu ngạo muốn bằng Thiên Chúa phạm tội nên làm ra phải chết, còn Adam bởi hành động bất tuân của Adam cũ đã mang lại cái chết, thì Chúa Giêsu là Adam mới cũng bởi hành động vâng phục của người đã tiêu diệt sự chết và mang lại sự sống như thế. Thế thì chúng ta có thể kết luận ở đây, nơi đây đối với Thánh Phaolô khi mà nói về Chúa Kitô là nơi tập trung sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô, thì ước gì chúng ta cũng bắt chước Thánh Phaolô, chúng ta đã chọn Chúa Kitô thì chúng ta làm chứng nhân cho Chúa Kitô bằng chính cuộc sống, việc làm hàng ngày của chúng ta, trong mọi hoàn cảnh, mọi biến cố cuộc đời của chúng ta, dù được vui mừng hay buồn phiền, dù thành công hay thất bại, dù được cảm thông hay bị hiểu lầm, dù cảm thấy hạnh phúc hay phải đau khổ, tất cả chúng ta đều làm chứng cho Đức Giêsu Kitô. Thì đấy là cái lời mời gọi của Thánh Phaolô, hãy làm sao để cho Chúa Kitô phục sinh, Chúa Giêsu chết phục sinh, Ngài luôn luôn hiện đang sống trong mỗi người chúng ta. Amen.
Cảm ơn Chúa.
Chủ đề tuần sau thì chúng ta sẽ đi vào một cái chủ đề nó cũng khá hấp dẫn, đó là ơn công chính hóa, và chính chủ đề này là một trong những chủ đề có sự chia cắt giữa Tin Lành và Công Giáo khác biệt như thế nào. Chúng ta sẽ có nhiều câu hỏi để chúng ta có thể đưa ra so sánh giữa Tin Lành và Công Giáo. Trong thư 1 Côrintô đoạn 7 câu 15, Thánh Phaolô nói về trường hợp lấy vợ lấy chồng không có đạo như sau. Nếu chúng ta mở 1 Côrintô câu chương 7 câu 15 là như thế này: nếu người ngoài đạo muốn bỏ người kia thì cứ bỏ. Trong trường hợp đó, chồng hay vợ có đạo không bị luật hôn nhân ràng buộc. Thiên Chúa đã kêu gọi anh em sống bình an với nhau. Điều này có áp dụng ở thời nay hay không? Con có nghe nói đến phép chuẩn của Thánh Phaolô có phải là áp dụng trong trường hợp này hay không? Dạ, xin thưa, đúng như vậy, quý vị đã hiểu đúng rồi. Chúng ta hiểu cái bối cảnh của người Côrintô, nó là dân ngoại đạo hết. Thế thì bây giờ hai vợ chồng ngoài này, bây giờ có một người muốn trở lại đạo, người kia không chịu. Đó, thế thì hai người sẽ bắt đầu chia tay nhau, sẵn sàng từ giã nhau, và một người này để xin học đạo, theo đạo rồi người này lại cưới người có đạo. Đấy là ân huệ của Thánh Phaolô. Ngày hôm nay cũng vậy, sắp sửa chúng ta học vào tới mùa Tân Tòng, mà mùa chỉ phép rửa vào Easter và mùa lễ phục sinh ấy, thì có rất nhiều người hưng phối và sẽ nộp đơn lên tòa thánh để xin được hưởng phép chuẩn của Thánh Phaolô. Tức là có nhiều người họ là người ngoại, họ có hai người ngoại họ cưới nhau rồi. Người ngoại hai người cưới nhau đó là hôn phối tự nhiên của người ta, tất nhiên là có, không phải xác nhận đó là hôn phối của người ta tự nhiên. Bây giờ người ta đã bỏ nhau rồi, bỏ rồi, bây giờ cái còn người còn lại này bây giờ muốn học đạo để cưới người có đạo, để muốn được cưới được người có đạo thì cái người này phải trở vào đạo mới cưới người có đạo là được. Còn nếu mà cái người này không trở vào đạo thì người có đạo cũng không được phép cưới người này, là bởi vì người này họ đang bị kẹt cái hôn phối tự nhiên của họ, không thể cưới được. Nếu mà người ngoài này đó họ chưa cưới bao giờ thì họ có thể cưới người có đạo với phép chuẩn, là nhưng nó chưa thành bí tích, nó chưa thể hiện bí tích đâu. Những cái trường hợp đó, khi mà cái người có đạo này mà họ sau này họ lọc qua, ví dụ một người có đạo cưới một người không có đạo, xin trên tòa giám mục để xin phép chuẩn nhé, xin phép chuẩn cho họ, thì cái hôn phối đó tại nhà thờ đó được coi là xác nhận là hôn phối cho người Công Giáo, chứ còn thực sự cái hôn phối đó chưa trở thành bí tích hoàn toàn. Chứ sau này khi có vấn đề, cái người không có đạo kia họ ăn chơi bê bối, lang thang rồi rồi đó, sau và vấn đề xin ly dị họ bỏ, thì cái khu phố này dễ được tháo gỡ theo ân huệ của Thánh Phaolô, được hiểu như vậy nhá. Về sau này còn gọi là ân huệ của Thánh Phêrô nữa. Đó, có nghĩa là làm sao? Thưa, bây giờ một người ở đó mà anh ngoại này, nhưng mà anh có năm vợ. Bây giờ anh ấy được phép mình theo giấy tờ đó thì anh ấy phải chọn bà cả. Nhưng bây giờ đó anh ấy có quyền, anh ấy bỏ để anh ấy trở lại đạo, để anh lấy một người nào đó trong đạo. À, thì nó cũng là nằm ở trong cái nố nó hơi rắc rối này. Tức là nói là ân huệ Thánh Phaolô thì hả? Không có, không ai được hưởng hết bây giờ thế nào? Súng xính trong bộ áo thùng, thích được chào hỏi ở những nơi công cộng, ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cổ nhất trong đám tiệc, họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Ở Luca chương 20 câu 45 đến câu 47. Vậy thì câu hỏi là: thưa cha, Chúa Giêsu muốn ám chỉ ai đây? Hầu như không khi nào con nghe thấy quý cha giảng về bài phúc âm này, mà toàn là về đồng tiền của bà quá rất nhiều lần trong năm. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, chứ đâu có cần hai đồng tiền kém của bà ta. Cha nghĩ sao? À, chúng ta trở về cái bối cảnh của Cựu Ước, bối cảnh không phải là thời Chúa Giêsu đâu, mà thời Trung Ước. Nghĩa là người bà quá là phải nói là một cái người chịu thiệt thòi nhất ở trong cái xã hội của Do Thái, một cái xã hội có rất nhiều những cái giai cấp. À, mà người quá, phụ nữ đã bị khinh rẻ rồi mà bà quá nữa còn bị tệ hơn nữa, không có ai lên tiếng để bênh vực cho họ. Có nhiều khi họ là người không có được tiếng nói, không được bênh vực trên về mặt pháp lý, đứng trước một cái hệ thống luật lệ chằng chéo của Do Thái, rồi là đám những người luật sĩ kinh sư biệt phái, là họ tạo ra rất nhiều những cái rất là khó khăn. Cho nên đối với những người miền, những người bà quá ngày xưa đó chịu rất nhiều thiệt thòi. Thế nhưng ngày hôm nay tôi nghĩ bà quá đâu có thiệt thòi vậy đâu. Nhưng mà bà quá
phải là con lắm nha.
Nhiều quá, bây giờ tôi lắm, xin lễ tôi trăm xin đề 10 đồng mà ngoài đề mấy chục linh hồn. Tôi bây giờ bảo là các cha mà nuốt hết tài sản của bà quá thì tôi biết là ai nuốt của ai. Bây giờ mà nuốt của các bà quá bây giờ khó lắm. Khi mà thực sự thì bây giờ bà quá bây giờ thì cũng khó lắm, các cha cũng khó được một các bà quá.